Quảng Thanh thắc mắc không phải mâu thuẫn đâu. Mình phải hiểu như thế này này. Anh Quảng Thanh ấy hỏi ở ngoài nghe không? Anh Quảng Thanh ấy hỏi rằng là trong cái quyển Bát Quan Trai Thập Giảng của ngài Diễn Bồi, là một vị cao tăng của thời hiện đại, nói rằng là nếu mà mình không có hiện thân xuất gia thì mình không chứng được quả A-la-hán trở lên, mà mình chỉ có chứng được những quả A-la-hán trở lại thôi, mà không có chứng được A-la-hán trở lên. Nên anh bảo nhưng mà trong kinh thì nói đến chuyện trường hợp như ngài Duy Mặc Cật hay là như ngài Bàng Quẩn. Bàng Quẩn là một vị đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất tiền xưa. Bàng Quẩn là một cư sĩ tu thiền. Thế thì anh hỏi rằng là như vậy thì có mâu thuẫn hay không? Thì mình hiểu rằng là mình biết rằng như vậy, như trong kinh Đức Phật nói là thân nữ không chứng được năm thứ đó. Thậm chí cho đến ma vương nữ cũng thành nữa, mà cũng phải nam, không thành được Phật quả, cho nên chưa bao giờ có Phật nữ hết. Và cái danh từ mình kêu Phật bà như Phật bà Quan Âm đó, là đâu có phải Quan Thế Âm, thứ nhất không phải là Phật mà là Bồ Tát, thứ hai Quan Thế Âm không phải là nữ mà là nam. Mình là ngộ nhận đấy, nghĩa là trong kinh thì Quan Thế Âm là nam, nhưng mà Đức Phật nói người nữ như vậy rồi. Nhưng mà trong Diệu Huệ Đồng Nữ, kinh cũng của tôi dịch, thì nói rằng là Diệu Huệ Đồng Nữ cũng là hàng Bồ Tát đẳng giác và cũng sẽ thành Phật, hay là như trong kinh được thọ ký cho thành Phật tuy là thân nữ, hay là như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng thọ ký cho Long Nữ thành Phật, và nói là Long Nữ thành Phật nhanh như là cái hành động mà dâng cúng dường lên ngài Văn Thù Sư Lợi cái viên ngọc mani lẹ như vậy đó. Thì có mâu thuẫn không? Bởi vì Đức Phật nói rằng là người nữ cũng thành được, thì kể ra thì nó như thế này. Mình phải hiểu rằng là không xuất gia không chứng được A-la-hán quả trở lên, đúng như vậy. Và mình phải hiểu rằng là khi Bồ Tát thị hiện hóa thân để độ sinh dưới nhiều hình thức thì đó là khác. Và chẳng hạn thì dù như là Duy Mặc Cật là vị Bồ Tát A Bệ Bạt Chí. A Bệ Bạt Chí là gì? A Bệ Bạt Chí là Bồ Tát thuộc hàng Nhất Sinh Bổ Xứ. Nhất Sinh Bổ Xứ là gì? Nhất Sinh Bổ Xứ là chỉ còn một đời nữa thôi là thành Phật. Tức là hàng Bồ Tát mà đẳng giác sửa soạn để thành viên giác, tức là thành Phật, thì gọi là A Bệ Bạt Chí, hay là gọi là Nhất Sinh Bổ Xứ. Thì mình biết rằng là khi những hàng Bồ Tát như là Quan Thế Âm cũng thuộc lại A Bệ Bạt Chí, thì những vị Bồ Tát như vậy đó thì hiện ứng hóa, như kinh Pháp Hoa nói ứng hóa 36 thân để thuyết pháp. Thì khi mà thì hiện ứng hóa thân này thân nọ để thuyết pháp thì cái thân đó chỉ là hóa thân thôi, chỉ là thị hiện thôi, chứ không phải là chân thân. Nhưng mà nếu mà một phàm phu tu hành bình thường chưa phải là thị hiện, tức là chưa có chứng được pháp thân, còn dùng tới cái phàm thân này, huyễn thân này để tu tập, thì nếu mà không thành sự xuất gia thì không có đắc được. Hai cái nó khác nhau. Một cái là thì dụ như Duy Mặc Cật là vị Bồ Tát đẳng giác từ ở thế giới phương Đông của Đức Phật Bất Động Như Lai, hay gọi là A Súc Bệ Phật. A Súc Bệ có nghĩa là bất động, là ngài là bậc Bồ Tát thượng thủ của thế giới của Đức Phật A Súc Bệ ở bên phương Đông. Rồi ngài hóa thân ở thế giới Ta Bà này để độ sinh, và hóa thân với một vị trưởng giả. Tại vì Bồ Tát ứng hóa vô cùng để độ sinh, cho nên có người thì phải hiện thân nữ mới độ được, cho nên Bồ Tát hiện thân nữ. Có người hiện thân nam mới độ được, cho nên hiện thân nam. Có người hiện thân vua mới độ được, cho nên hiện thân vua. Chẳng hạn như bà Võ Tắc Thiên Bá phải hiện cái thân nữ như vậy, bá mới độ được cung nữ của bá. Thì cung nữ của bá nó nghe lời bá, thì bá tu bác con trai thì nó tu bác con trai, bá quy thì nó quy. Cho nên bá là cái người người ta coi như là tác giả của bài kệ Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp. Khi bá nghe ngài Hiền Thủ thuyết pháp và bá làm bài kệ đó, bá thiên vận kiếp nan tao ngộ đó, thì bà này có cái nhân duyên lớn lắm, có cái phước đức lớn lắm. Cho nên đương thời của bà gặp rất nhiều vị cao tăng, đó là ngài Trần Huyền Trang, coi như sơ tổ của Duy Thức Tông ấy. Dưới thời của bà là người hộ đạo hộ trì cho Trần Huyền Trang dịch kinh, phiên dịch kinh điển công đức vô cùng. Bà là người mà thường thỉnh ngài Hiền Thủ là đệ tam tổ của Hoa Nghiêm Tông, mà một vị danh tăng của Hoa Nghiêm, cho đến Hoa Nghiêm Tông người ta đổi tên, người ta gọi là Hiền Thủ Tông mà. Thì bà đang qua cũng có phước đức lắm, công đức lắm, gặp toàn là vị thánh tăng không à. Nhưng mà những cái huyền thoại nói về bá thì có thể đó là do nhà Nho ghét bá, Nho gia ghét bá, tại vì người nữ mà dám làm vua, cho nên nhà Nho thù lắm, ghét lắm. Vì vậy có thể bôi nhỏ một phần nào về đời sống của bà ta. Nhưng mà trở lại cái vấn đề thì mình mới nói rằng Bồ Tát ứng hiện thân vô số để độ chúng sinh, chứ không phải dứt khoát chỉ có một thân xuất gia, tức là thân tăng để độ sinh thôi, mà thân cư sĩ cũng để độ sinh nữa. Chẳng hạn như là bây giờ quý vị cư sĩ phát tâm làm chuyện Phật sự, đứng ra lo lắng cái chuyện Phật sự hộ đạo, cũng đó là những người hộ đạo, cũng là một lối để độ sinh. Tại vì trong cái độ sinh đó, nếu mà thiếu cái người hộ trì thì độ không được. Cho nên Đức Phật cần có Tỳ Sắc Khư, Đức Phật cần có Cấp Cô Độc, những vị đại cư sĩ hộ đạo của Đức Phật rất cần. Và phải có những người đó nữa thì cái chuyện hành đạo nó mới phát triển được. Cho nên Bồ Tát ứng hóa vô số để mà độ sinh bằng đủ mọi mặt, bằng đủ mọi cách, vừa là thiện tri thức, tức là giáo thọ thiện tri thức, vừa là đồng hành thiện tri thức, tức là những người bạn đồng tu với mình. Bồ Tát có thể ứng hiện là những người kêu gọi mình cùng tu, là những người đồng tu với mình, gọi là thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, và là những người mà chỉ bày cho mình, gọi là giáo thọ thiện tri thức, và là những người mà giúp đỡ cho mình được tu tập, gọi là ngoại hộ thiện tri thức, tức là hộ cho mình để mà mình được tu tập. Thì tất cả những cái đó đều là thiện tri thức. Thì chung cục chỉ là hóa thân ứng hiện của vị Bồ Tát nơi trên. Cho nên tất cả những cái ứng hiện đó, những cái hóa hiện đó không phải là cái thân đó bây giờ mới chứng, mà thân đó là chứng rồi, và bây giờ ứng hóa ở nơi đời để độ sinh thôi. Nhưng mà còn nếu mà một phàm phu chưa chứng gì hết, mà nếu không qua cái cửa ải của sự xuất gia thì khó chứng lắm, vì rất khó, phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà chứng rồi thì có thể thị hiện đủ thân, tức là thị hiện cả thân cư sĩ nữa để độ sinh. Mà thói thường lại cần phải thị hiện thân cư sĩ mới độ sinh mới mạnh. Tại sao vậy? Cho nên mình thấy rằng là Đức Phật hình tướng của xuất gia, nhưng mà Quan Thế Âm hình tướng tại xa, đâu phải người tu đâu, nhìn kỹ coi, tóc tai cho đến quần áo y phục. Rồi mình nhìn những vị Bồ Tát khác như ngài Văn Thù, ngài Đại Thế Chí làm tượng thôi, đâu có tướng xuất gia đâu, tướng tại gia không nè. Mình nhìn đấy, ví dụ Việt Nam mình hay Trung Hoa mình hay làm như vậy, tại sao Quan Thế Âm là người tu chứ? Nhưng mà đây mình nhìn thấy thấy một người nữ như vậy đâu có tu, đâu có mặc đồ tu. Nhưng mà tại sao Quan Thế Âm lại biến thành từ một người xuất gia trở thành một người tại gia, từ một người nam trở thành một người nữ? Mà cái hình ảnh đó nó in sâu vào trong tâm trí của người Phật tử Việt Nam và Trung Hoa. Như hồi nãy mọi người đến ngồi ở nhà chị Diệu Dung thì tôi chỉ cái ảnh Quan Thế Âm mà theo Tây Tạng á, khác hẳn là theo, đâu có giống, không giống tí nào hết trơn. Nhưng mà tại sao nó thành như thế này? Tức là bởi vì thứ nhất là làm cái người nữ là ví cho tình thương, là Quan Thế Âm thương chúng sinh như mẹ thương con, cho nên thét rồi mới làm tiêu biểu cái hình ảnh của một người mẹ đối với con cái, rồi nó thành luôn thành Phật Bà, chứ thực sự thì không có phải Phật Bà, Phật không có Phật ông Phật Bà gì hết. Đó là một chuyện, xong rồi mình quen rồi. Cái thứ hai á là sự dĩ làm thân cư sĩ á, là bởi vì hồi nãy tôi mới nói mình có thể ba cách để mà hoằng pháp độ sinh, là giáo thọ, đồng hành hay ngoại hộ. Thế giáo thọ thì bây giờ chẳng hạn như là bây giờ với tư cách tôi mà muốn độ sinh á, thì chỉ có một cách là khi nào người ta chịu về chùa tôi mới độ được. Còn người ta không chịu về chùa thì tôi không độ được. Làm sao tôi độ? Như vậy thì phải có những vị Bồ Tát hóa thân để mà đi cùng hang, cùng ngõ hẻm, vào tận cả gia đình, tủ điếm, dẫn hết tất cả những người sa đọa chắc táng, dẫn hết tất cả những người đồi trụy, đem họ về đây. Thì cái vị giáo thọ thì trí thức mới độ được. Và làm thế nào mà tôi đến đằng kia tôi độ được? Và họ chỉ tới đây tôi mới độ được thôi. Nhưng mà lấy nhân duyên gì để họ biết đây để họ đến, nếu không có hàng thiện trí thức gọi là đồng hành hay gọi là ngoại hộ, những hạng đó giúp đỡ bên ngoài, những hạng đó kêu gọi những người kia về đây, thì cái vị giáo thọ thiện trí thức nó mới độ được. Cho nên như vậy cái chuyện làm lợi ích cho chúng sinh á, nó đa diện lắm. Mà mình vào những cái thời đại mặt pháp như vậy á, người cư sĩ có thể thực hiện Bồ Tát đạo mạnh hơn người tu sĩ. Đấy, như tôi nói, tu sĩ bị cái giới nó hạn hẹp. Người tu sĩ mà la cà vào những cái chốn trà đình tửu điếm là người mang tiếng chết, người ta chê bai, người ta hủy báng. Người ta đâu có biết gì đâu, là người ta hủy báng ngay. Cho nên người tu sĩ có muốn đổ chúng ở đó cũng không dám nữa, không dám bén mảng tới. Và người tu sĩ thì tới được. Người tu sĩ ở đây mọi người ai cũng tới được hết á, không có mang tiếng gì hết. Và tới đó mới dẫn dắt, mới chỉ bày, mới đem những cái người xa ngã tội lỗi tìm đến cái con đường thánh thiện chuyển hóa. Đó. Và làm cho những người đó người ta trong sạch, người ta giác ngộ, chiêm ngưỡng cho những người khỏe. Hay là Phật Pháp chỉ làm cho một cái gì đó cho những người đạo đức chiêm ngưỡng, mà Phật Pháp nó cụ thể hóa là nó giúp đỡ cho những tâm hồn vô minh, đen tối, thị phi, nhân ngã vô cùng, càng cần có thiện, có Phật Pháp hơn nữa. Cho nên có một số người rất là ngộ nhận trong những chuyện như vậy. Cho nên chẳng hạn như hay thường nói, cái người đó là một kẻ xấu, người đó là một người ác, không cho tới chùa, hay là mấy thầy không nên tiếp đó. Kẻ đó không nên cho nó đến chùa, đuổi nó ra. Nhưng mà sự thực ra càng kẻ càng ác, càng là quỷ sứ chừng nào mới càng cần kêu đi chùa. Còn nếu là người thánh thiện rồi thì chùa không cần mấy, nhà cũng vẫn thanh tịnh. Nhưng mà chùa là cố ý để giáo hóa những cái tâm hồn như vậy, cũng như bệnh viện là để chữa trị những người mà bệnh nặng. Còn người bệnh nhẹ thì ở nhà chữa được rồi, còn người bệnh nặng thì phải ở bệnh viện. Thì cũng thế, ngôi chùa lập ra không phải chỉ để cho những người tốt tới đó ngồi với nhau, mà sự thực ra rằng là đúng tinh thần và để chữa trị những cái tâm hồn cực kỳ vô minh, cực kỳ xa ngã, mới cần có Phật Pháp để cứu họ. Cho nên chính vì như vậy, với một cái hình thức như thế này, hình thức của một người cư sĩ, hình thức đó lui tới bất cứ một chỗ nào, từ chùa cho đến trà đình tửu điếm cũng không sao hết, tự tại. Nhưng mà hình thức xuất gia thì không được. Vì vậy mà khi Bồ Tát giác ngộ rồi ứng hóa độ sinh thì Bồ Tát thì hiện rất nhiều thân để độ. Cho nên chính vì vậy Quan Thế Âm phải có tam tục lục ứng tùy hình, chứ không phải chỉ có nhất ứng tùy hình là thân xuất gia thôi. Cho nên ngay khi Ngài Hoằng Pháp sử dụng cái tâm từ bi của Ngài biến hóa đủ thứ thân để độ sinh, vì như vậy cho nên thân này không có chướng ngại gì hết. Thân mà mình thấy trước mắt là thân cư sĩ, không có chướng ngại gì hết. Và không phải rằng là người nữ này mới chứng đạo, không phải, mà đó chỉ là hình thức nữ của một hóa thân ứng hóa ở một từ bi tâm của một vị Bồ Tát đẳng giác gọi là Quan Thế Âm. Thế như vậy thì mình hiểu. Cho nên như vậy người Phật tử có rất nhiều cái mà để mà mình có một thái độ. Như hồi sáng thì tôi nói, bất cứ một người nào mới đến chùa, mình cũng coi họ như là chập chứng tới chùa. Mình cần phải dìu dắt, cần phải chỉ bày một cách như là mình dìu dắt và chỉ bày một đứa bé, tức là phải chiều chuộng, phải vui vẻ. Và đối với tất cả mọi người mình đều như vậy. Và mỗi một kẻ nào, dù kẻ ác hay kẻ xấu, dù là ai đi chăng nữa, kẻ nào tới chùa mình cũng phải mở rộng vòng tay, mình phải chào đón họ. Tại vì mình biết là người thiện tới chùa thì cũng tốt, mà người ác tới chùa thì càng cần, càng kẻ đó nó có đến chùa nhiều nó mới bỏ cái ác của nó. Nếu mình tự tin ở nơi cái thiện của mình, còn nếu mình không tự tin ở nơi cái thiện của mình thì mình mới ngăn cấm. Tức là mình sợ kẻ đó nó tới nó tranh giành với mình thì mình sẽ sợ và mình muốn cho nó tới. Nhưng nếu mà mình có năng lực độ được á, mà mình quyết định độ, mình đâu có sợ. Cho nên thái độ sợ của mình là một thái độ nó không có một cái tinh thần cứu độ chúng sinh hay nghĩ lợi lạc chúng sinh thật. Thì mình nghĩ một kẻ đó nó đến là để nó giành giật với mình, cho nên mình sinh tâm sợ hãi, và như vậy mình không độ sinh được. Chùa mà lại chỉ để dành riêng cho một giai cấp nào đó, chùa mà chỉ dành riêng cho một chủ nghĩa nào đó, thì cái chùa đó làm sao mà độ tận chúng sinh. Chùa là phải nhất thiết chúng sinh thành nguyện độ chứ, làm gì có cái chùa mà thuộc giáo hội này thì mới được, mà thuộc giáo hội khác thì không được, mà thuộc tôn giáo khác thì không được, thuộc vào đảng phái này thì không được đến. Mà như vậy thì mình độ ai đấy? Trên thế giới cực lạc 48 lời nguyện của Đức Phật có lời nguyện nào rằng là phải thuộc hệ thống nào thì mới được lên trên thế giới Tây Phương không? Mình coi kỹ lại 48 lời nguyện thôi. Người đó phải theo chủ nghĩa nào, phải theo đảng nào, phải theo giáo hội nào, phải theo tôn giáo nào thì mới được lên thế giới của tôi? A Di Đà có nói câu đó đâu? Không hề. Và chư Phật cũng vậy. Và chư Phật chỉ cần một điều kiện, bỏ cái ác đó đi là đều là thánh giống như nhau hết. Vứt cái ác, cái vô minh nó xuống. Thế thì mình biết rằng là như thế thì khi mình làm những cái việc tu tập như vậy, gọi là việc từ thiện chùa chiền mở ra, là cố ý để giáo hóa chúng sinh. Và giáo hóa chúng sinh, đã giáo hóa chúng sinh cho nên cần có những chúng sinh chưa được giáo hóa đến. Cũng như ngôi trường học mà mở ra là để dạy cho những người không biết chữ biết nghĩa, cho nên tiếp nhận những người không biết chữ biết nghĩa, chứ đâu phải trường mở ra để dành cho toàn giáo sư tới tụ tập với nhau. Mà phải cần có học trò, là cần những người chưa biết chữ biết nghĩa đến để dạy. Cũng vậy, ngôi chùa mở ra là cần cho những người không biết cái gì về Phật pháp, không biết cái gì về thiện, để mà dạy cho họ điều thiện từ ABC của thiện cho tới tốt nghiệp cao đẳng của thiện thì mới là chùa chứ. Thế thì trở lại, thế thì như vậy Bồ Tát khi ứng hóa như Duy Ma Cật không phải là một ông lão sống ở thời đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tu tập, mà ngài là rõ ràng là một vị Bồ Tát đẳng giác ở thế giới Diệu Hỷ, ở phương Đông của Đức Phật Bất Động Như Lai hóa sinh về thế giới Ta Bà để thuyết pháp độ sinh. Và ngài hóa sinh dưới hình tướng của một vị trưởng giả. Như vậy thì khi mình giác ngộ rồi thì mình cũng có đủ tam thập lục ứng tùy hình, như Quan Thế Âm, như Duy Ma. Mình có thể ứng hóa độ sinh dưới đủ mọi phương diện, mọi hình thức mà không bị ngăn ngại. Cho nên nếu mà mình không trải qua một cái sự xuất gia, tức là những cái sự giữ giới một cách viên mãn, phát sinh Bồ Đề Tâm một cách mạnh nhất đó, thì mình không thể nào chứng được quả. Và khi chứng được quả rồi, chứng được pháp thân rồi, chứng được chân thân rồi, thì từ cái chân thân đó ứng hóa vô số hóa thân để độ sinh mà không hề bị ngăn ngại. Như vậy thì mình biết là Long Nữ hay là bất kể tất cả mọi người, từ Diệu Huệ Đồng Nữ, Long Nữ cho đến Duy Ma Cật, hay bất cứ một vị cư sĩ nào cũng, nếu mà nói cho đúng, đều gọi là nhục thân của Bồ Tát, chứ không phải là một người bình thường, phàm phu bình thường mà thực hiện được như vậy. Và đó đều là Bồ Tát thị hiện ở nơi đời, hóa thân ở nơi đời, cho nên có một cái đức hạnh cũng như một cái trí tuệ khác thường. Và như thế nào gọi là thị hiện, và như thế nào gọi là đầu thai luân hồi? Cái gì để mình phân biệt được đâu là một người bị sự luân hồi và đâu là một người ứng hóa thị hiện ở nơi thế gian để cứu sinh? Mình dựa vào tiêu chuẩn nào ở đây? Dễ lắm. Một người mà bị luân hồi sinh tử thì người đó luôn luôn bị ái trói buộc và dẫn dắt. Một người thị hiện đó, thì người đó thoát khỏi ái, người đó không bị ái dẫn dắt và trói buộc. Và như ban đấy ở nhà chị Diệu Dung, ở nhóm mà có khóm sen đó, hồi nãy tôi có nói những cái chuyện mà kiêm ái hay bác ái gì đó, mà đạo Phật thì không bao giờ nói bác ái hết, không nói ái, đạo Phật nói từ bi. Tại vì ái bị đạo Phật chê, dù đó là bác ái, đạo Phật cũng chê. Cái từ bi của đạo Phật nó vượt quá bác ái, nó là một cái vô biên vô cùng, cho nên từ bi nằm trong hai trong bốn thứ món gọi là tứ vô lượng tâm. Cho nên từ phải vô lượng, bi phải vô lượng. Và tại sao từ vô lượng, bi vô lượng? Tại vì chúng sinh vô lượng. Chúng sinh vô lượng cho nên mình phải bi vô lượng. Chúng sinh vô lượng cho nên mình phải từ vô lượng. Nghĩa là mình phải diệt khổ cho hết thảy chúng sinh cho nên vô lượng. Mình phải ban vui cho hết thảy chúng sinh cho nên gọi là từ vô lượng. Và cái vô lượng đó không phải là một chuyện hoang đường, bởi vì cái khả năng bi của mình vô lượng, khả năng từ của mình vô lượng, thực sự nó vô lượng. Thực sự rằng là cái khả năng, cái lòng tốt của mình không có giới hạn, cho nên nói vô lượng. Không có cùng tận cho nên nói vô lượng. Cái lòng tốt của mình có khi nào mình bắt gặp rằng là nó hết không? Nó cạn không? Nó cạn giống như rằng là mình cạn gạo, cạn tiền, cạn đồ ăn thức uống không? Đâu có khi nào một cái lòng tốt của mình mà mình bảo là xin lỗi anh, xin lỗi chị, tôi không giúp được anh với chị đâu, bởi vì bao nhiêu cái tốt tôi cho sạch thành xanh này, bây giờ tôi chẳng còn một chút tốt ở trong lòng rồi, bây giờ tôi muốn tốt cũng tốt không xong nữa, tại vì không còn chút xíu cho hết rồi. Đâu có chuyện đó bao giờ. Mình cứ ra tâm, mình xem xét, mình cho túi bụi dễ ở tờ. Bất cứ một người mẹ nào cũng có một kinh nghiệm vô cùng trong cái công việc đó. Thử hỏi bao nhiêu đây bà mẹ, có bà mẹ nào khi sinh con ra mà không có cho hết tình thương cho đứa con không, mà bà phải để dành không? Có khi nào mình mới sinh đứa con đầu lòng ra, hai vợ chồng bảo nhau là mình thương nó ít ít để dành cho đứa sau, mà cha mẹ hai vợ chồng vẫn nói nhau là phải thương đứa con nó hết mực, hết cỡ, hết khả năng của mình, hết khả năng. Nhưng khi đứa con thứ nhì ra đời, rõ ràng mình vẫn dư tình thương để cho, dù là đứa thứ nhất mình cho hết khả năng của mình, mà đứa thứ nhì mình vẫn có để mình cho hết khả năng của mình, chứ mình không có phân tình thương làm hai. Cho nên mình khám phá được một điều, cái tình thương nó không có giới hạn, không có hết. Thậm chí tới bà Âu Cơ, bây giờ 100 đứa con bà cũng dư sức thương, chứ phải bà bảo thương nổi 20 đứa, còn 80 đứa kia là đời nó tàn tác. Đâu khi nào mà mình chót rằng là mình quá thương yêu đứa con, mấy đứa con đầu, rồi tới đứa con cuối cùng rồi mình sẽ bế nó vào lòng, mình khóc lóc, mình bảo con ấy con xui xẻo quá, con sinh ra đời vào cái lúc mẹ cạn tình thương, mấy đứa anh chị con nó lấy sạch sành xanh hết, bây giờ mẹ thương con không nổi con ơi. Đâu có nói chuyện đó. Cho nên từ vô lượng, bi vô lượng, điều đó không có nói chơi, điều đó thật, điều đó là sự thật. Thế thì chính vì cái vấn đề ở đây, Bồ Tát khi thể hiện nơi đời ấy, thì Bồ Tát không bị ái, mà Bồ Tát được hướng dẫn bởi trí tuệ để thực hiện từ bi. Còn phàm phu luân hồi là bị hướng dẫn bởi ái, hướng dẫn bởi dục và hành động theo ái. Tức là một khi mà có ái ở trong á, cái ái nó được gọi là từ bi. Cái ái nó không bao giờ được gọi là từ bi hết. Tại vì từ bi phải vô lượng. Nhưng mà cái ái á thì nó hữu hạn. Tại vì cái ái nó luôn luôn có một cái đối nghịch với nó, khởi cùng với nó, tức là ghét. Do mình thương đứa con mình ghê lắm mà mình ghét đứa con hàng xóm. Tại nó chơi với đứa con mình, nó đánh đứa con mình hoài à. Chứ mình ghét nó gớm lắm. Mình bảo cái thằng nhóc đó thấy mà ghét. Chứ mấy lần mình gặp nó mình là bộ nựng, nhưng mà mình ghét dễ thương quá, mình tay về là cho chết đó. Thì do ái mới sinh cái đó. Cho nên thế giới này có xảy ra chiến tranh cũng hoàn toàn phải chỉ vì ghét nhau đâu. Chỉ vì nhiều khi nghĩ lại do ái mà đánh nhau đó. Do mình ái người này mà mình đánh người kia. Như vậy thì cái ái đó khi nào nó cũng có một cái đối lập với nó. Còn cái từ bi á là nó bao gồm cả thương và ghét. Tức là nó thấy cả thương và ghét nó đều đáng xót thương hết. Tôi nói như vậy để hiểu. Chẳng hạn bây giờ mình nhìn thấy, ví dụ bây giờ mình bảo chứ cha, anh Minh Bình anh bắt nạt ông em ông là ông Tuệ Đạt, ví dụ vậy. Mình tội nghiệp ông Tuệ Đạt mà tội nghiệp ông em bị bắt nạt. Mình càng tội nghiệp ông em chừng nào thì mình càng giận ông anh chừng đấy. Rồi cái ông anh dữ quá. Mà nếu mình tội nghiệp ông em ít ít á, thì mình ghét ông anh ít ít. Mà mình càng tội nghiệp ông em á, thì mình càng ghét ông anh. Nghĩ đi, đúng cuộc đời nó vậy. Thế mình tội nghiệp cái người kia ít á, thì mình ghét người nọ ít. Mà mình tội nghiệp người kia một cách như là sâu xa chừng nào á, thì mình thù cái kẻ kia lớn chừng đấy. Mà từ bi mà lại khởi từ bi với người này mà để oán hận người kia, thì mà đó gọi là từ bi đó. Từ bi mà có thù ở trong, thực là diễu. Cho nên cái từ bi, cái nhìn của từ bi thế nào? Cái nhìn từ bi thì thấy như thế vậy. Thấy rằng là hai cái người đó, đạo Phật trọng nhân quả lắm. Hai cái người đó phải có một cái nhân duyên gì với nhau, cho nên mới hành hạ nhau. Tại sao họ không hành hạ người khác mà họ hành hạ cái người này? Họ có một cái nhân duyên gì với nhau đời trước rồi. Không có tự nhiên được. Khoa học không có tin tự nhiên, Phật pháp cũng không bao giờ tin tự nhiên. Nó phải có nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân đó là nguyên nhân ân oán với nhau nhiều đời. Cho nên tự nhiên bây giờ đời này thấy nhau là muốn ân oán à. Đó. Thì mình sẽ thấy rằng là một người thì quả trổ rồi, quả khổ nó trổ rồi, cho nên bây giờ bị khổ, cho nên cần cứu. Đúng vậy. Nhưng cái người mà đang gieo nhân đó, người đó chắc chắn tương lai sẽ gặt quả. Và người đó tương lai chắc chắn sẽ khổ. Mà tâm lý của mình tại sao chỉ chờ người ta khổ rồi mới tội nghiệp? Mà sao không tội nghiệp người ta ngay cái lúc người ta sửa soạn khổ? Không lẽ mình còn vô minh hơn cả một ông bác sĩ ngoài đời? Ông bác sĩ ngoài đời, ông thấy một người nào bệnh rồi ông chữa. Nhưng mà một người nào mà xét thấy vi trùng có trong mình là phải chữa rồi, là phải chữa trị ngay, chứ không cần phải chờ cái bệnh nó trổ ra mới chữa. Mà một khi phát giác ra nhiễm trùng là phải chữa ngay. Như vậy thì mình phải hiểu là mình có tin nhân quả hay không. Nếu là một người Phật tử tăng hay tục, tất nhiên phải tin nhân quả. Tin nhân quả với cái kẻ mà quả trổ, quả khổ đó đang trổ, kẻ đó cần được cứu, và kẻ đang gieo nhân khổ, kẻ đó tương lai sẽ chịu quả khổ. Cho nên kẻ mà đang gieo nhân khổ lẫn kẻ đang gặt quả khổ, hai kẻ đó xin thưa đều cần phải được cứu. Và cái cứu cho hai kẻ đó chỉ có một cách để cứu thôi, là làm thế nào cho hai kẻ đó giác ngộ, vứt bỏ đi cái tâm thương ghét. Người ta hành hạ nhau bởi cái tâm thương ghét. Cho nên mình có biết rằng là tất cả chúng ta ngồi đây là đã có nhân duyên với nhau trong quá khứ rồi, cho nên hôm nay mới gặp. Nếu không có nhân duyên thì tự nhiên gia duyên bận buộc không thể đến đây được. Mà có nhân duyên, không nghĩ nó cũng đến. Cho tự nhiên à. Thế thì, và đã có những duyên như vậy thì mình biết rằng là trong đời này á, mình xác hai vợ chồng sống với nhau, nếu mà mình tư duy người Phật tử có nhiều cái để mà thấy pháp ở trong nó lắm, thấy đạo ở trong nó lắm. Như tôi nói, nhìn bầy con, cái sự tình cảm đối với con, mình phát giác được là cái bi nó vô cùng tận. Rồi bây giờ vợ chồng sống với nhau, mình cũng phát giác ra được cái điều như vậy. Cũng có lúc hai vợ chồng thương yêu nhau lắm, cũng có lúc hai vợ chồng rất là phiền não nhau. Phiền não ghê lắm. Phiền não như là mình phiền não một cái kẻ mình ghét ở ngoài đời. Cũng có lúc thương nhau ghê lắm, cũng có lúc phiền não nhau lắm. Tại sao vậy? Như vậy mình hiểu được một cái điểm là những người có nhân duyên với nhau này đã gieo những cái nhân duyên thương ghét với nhau. Gieo nhân duyên thương là phải gieo nhân duyên ghét. Gieo nhân duyên ghét là tự nhiên gieo nhân duyên thương. Và mình như hồi nãy giảng cho Com Sen, tôi có nhấn mạnh đến chỉ có hai cái mình ghi xương khắc cốt, tức là mình gieo nhân duyên chặt chẽ, đó là thương và ghét. Mình thương ai mình mới nghĩ tới người đó, mình ghét ai mình mới nghĩ tới người đó. Người mình không thương ghét mình không nghĩ, mình đâu có nghĩ tới người mình chẳng thương chẳng ghét bao giờ. Và luôn luôn mình chỉ nghĩ tới kẻ mình thương hoặc kẻ mình ghét. Như vậy mình biết rằng là hễ mình gieo nhân duyên ái với người nào là dĩ nhiên là mình đã từng tắng người đó, tức là ghét. Như vậy nếu mà bảo thương thì tất cả chúng ta đây đã từng, trong quá khứ đã từng thương nhau lắm. Nếu bảo là ghét thì trong quá khứ chúng ta đây đã từng ghét nhau ghê lắm. Cho nên trong đời này vẫn gặp nhau, mà gặp nhau những nhân duyên thương ghét đó nó cứ xoay vần. Cho nên có lúc thương nhau lắm, mà có lúc ghét nhau lắm, có lúc bực mình nhau lắm. Vì như thế đó, cái ái đó là tự nhiên, hễ cứ sinh ái đó là tự nhiên nó phải sinh ghét, giận. Như ban sáng tôi giảng, nghĩa là không vừa cái ý của mình đang thương trở thành ghét. Như vậy thì từ bi thì nhìn thấy khác, từ bi thấy cả hai cái kẻ mà chừng nào hai kẻ đó thấy rằng là gieo cái nhân duyên thương ghét đó, đó là chỉ hành hạ nhau thôi. Tại vì thương nhau cũng hành nhau, mà ghét nhau cũng hành nhau. Không phải người thương hành nhau đâu, thương mới hành. Mình để ý nghĩ kỹ lại, mình chỉ có bốn hạng người thôi trong đời của mình á, là hạng thương mình, hạng mình thương, hạng ghét mình và hạng mình ghét. Bốn hạng đó đều phiền não. Cái hạng thương mình cũng phiền não ghê lắm, mà cái hạng mà mình thương mình cũng phiền não. Như là người mẹ thương con cũng phiền não với đứa con lắm, thương nó quá cho nên khổ với nó. Nó đi về trễ là ngồi đứng bất yên, lo ghê lắm. Cho nên Trung Hoa, cái chữ viết của người Trung Hoa, cái chữ muộn, muộn tức là cái sự phiền muộn, sự buồn rầu, buồn bực. Cái chữ đó viết là bộ môn là cái cửa, rồi chữ tâm ở ngay chữ môn. Có nghĩa là cái lòng của mình để ra cửa. Để ra cửa là sự lo lắng, sự bồn chồn, sự trông mong một người nào. Cho nên cái lòng của mình cứ để ra cửa. Chữ đó đọc là muộn. Thế thì mình thấy rằng khi mình thương ai mình cũng dễ đau khổ vì người đó lắm. Mà người nào thương mình quá mình cũng phiền. Cho nên bố mẹ thương con quá đôi khi đứa con nó bực mình. Nhiều khi bố mẹ thì lớn tuổi rồi hở là lạnh, đứa con còn thanh niên trai tráng không có lạnh, mà bà mẹ cảm giác thấy lạnh tự dưng nghĩ tới con, và cứ lấy áo len nó ấm bắt đứa con phải mặc vô. Một lát đứa con nó gắt, nó bảo sao má lộn xộn quá, chừng nào con lạnh con bận chứ bộ. Mà cái đó xảy ra rất thường. Cho nên thương quá phát phiền, mới chút xíu cái là bắt đứa con uống thuốc, cái đứa con nó phiền. Bắt đứa con cái gì đó cái nó phiền. Tối nó lo học bài, để ngày mai nó còn lo làm bài. Mà mẹ cứ đi ra đi vô cứ nói sau khuya rồi chưa ngủ đi, xong ngủ lấy sức. Thì nó phát phiền, nó bảo để nó làm bài để nó yên. Nó ví dụ vậy. Cho nên cái thương quá, cái lo quá cũng làm phiền. Chưa kể rằng là có nhiều người mình không có cảm tình người ta mà ta cứ thương mình, nó khổ ghê lắm. Nó khổ ghê lắm. Thế thì mình thấy cái nhân duyên mà cuộc đời người ta gieo với nhau đó, thương ghét đó, cái đó người ta làm khổ nhau nhiều đời nhiều kiếp. Người ta hành nhau cũng chỉ vì cái thương cái ghét đó thôi. Cho nên bây giờ phải có một cái trí tuệ để xả cái đó đi, mà đổi cái đó thành từ bi. Mà từ bi tức là quan sát thấy rằng do người ta vô minh như vậy, Sao hai kẻ đó nó cứ ân oán với nhau như vậy, nó cứ thương ghét nhau như vậy mà đời nó cứ hành lẫn nhau hoài à? Cho nên chỉ bao giờ mà khai thị cho hai kẻ đó họ giác ngộ, họ phát sinh được từ bi, thì những cái ân oán nó dứt, thì những cái bất công nó dứt, những cái bất công ở trong xã hội không có diệt được 100% nó bằng những phương pháp bạo lực gì khác hết. Mình không thể nào làm cho thế gian này bình ổn bằng cách rằng là mình phải ác, tức là giết hết những kẻ ác. Không làm sao giết hết được kẻ ác. Nếu giết hết kẻ ác thì ngay chính mình cũng tự sát luôn, tại mình cũng ác. Và rồi mình thấy rằng là người ta không phân biệt được thiện ác, cho nên người ta luôn luôn tự nhận người ta là thiện và diệt ác. Cho nên phe này bảo phe kia là ác, cần phải diệt. Phe nọ bảo phe kia là ác, cần phải diệt. Cho nên hai phe giết nhau. Nhưng mà dưới con mắt của Đức Phật thì có trí tuệ, thì thấy được những cái vô minh đó. Có trí tuệ thì thấy được những cái không biết cách giải quyết, không biết cách giải quyết. Cho nên vì như thế đó, đối với Đức Phật thì phải làm thế nào mà khai thị chúng sinh. Đức Phật không có ra đời để ban bố với những người thiện rằng là: kính thưa quý vị, tôi xuất hiện nơi đời này và tôi sẽ giết sạch mấy người ác để cho quý vị được yên lành. Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Và Đức Phật bảo là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Chỉ kẻ nào phát sinh được Phật chi kiến, chỉ kẻ nào phát Bồ đề tâm, kẻ đó mới thuần thiện, kẻ đó mới là thiện. Và nếu chưa phát nổi, chưa làm nổi thì chưa phải là thiện. Còn phải nhất định phát và nhất định làm thì mới là thiện. Cho nên khi mình nhất định phát, nhất định làm, mà nhất định phát, nhất định làm thì tự nhiên nó hiện thân xuất ra. Tức là phải giữ giới tích cực, không phải một ngày một đêm, mà là tận hình mạng. Tức là cho đến khi mình chết. Bởi vậy khi thọ bát quan trai giới thì phát nguyện trong một ngày một đêm. Nhưng khi thọ tỳ kheo giới thì phải phát nguyện rằng: đệ tử từ hôm nay cho đến tận vị lai kiếp, tận vị lai kiếp, là phát nguyện giữ như vậy. Thì khi mà phải cái thiện tích cực như vậy, tức là phát được cái bi vô lượng, cái từ vô lượng, cái hỷ vô lượng, cái xả vô lượng, thì độ được vô lượng chúng sinh, thì hành được vô lượng thiện, thì đoạn được vô lượng ác, thì chứng được vô lượng quả. Thì như thế đó nó mới thành, mới gọi là chứng được được bậc thánh giả. Cho nên chính vì vậy mà nói rằng là nếu không không xuất gia, tức là không thọ giới viên mãn, không cụ túc giới, giới còn sơ sót, còn ít ỏi, thì cái ác nó vẫn còn. Giới phải tròn đủ thì cái ác nó mới diệt sạch. Nhưng mà cũng có khi người Phật tử nhiều khi nhìn vào một số hàng ngũ tăng sĩ và nhiều người phê bình, bảo tu mà còn vậy nữa cho nên mình không cần tu. Thì phê bình cái đó là sai. Và đáng lẽ mình thấy một người tu mà giữ giới nổi thì mình phải nghĩ như vậy nè: tu đó mà còn như thế, huống hồ không tu thì còn như thế nào nữa, thì còn tệ như thế nào nữa. Cho nên mình phải cố gắng tu, chứ mình đâu có thể nào lý luận rằng là: ơi, tu làm gì cho mệt, mấy ông thầy tu đã đời rồi cũng rứa. Có nhiều người nói như vậy, nhưng mà phải đúng như thế á, thì mình phải nghĩ ngay mà: trời ơi, mình thầy tu bao nhiêu năm á mà còn không thành thánh nổi, huống hồ mình không tu, thì mình phải như thế nào nữa. Cho nên mình phải sợ hơn nữa chứ, mà mình phải ra công hơn nữa. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà từ bi mình phải nhìn như thế. Mình phải nhìn rằng là mình phải khai thị cho người ta thấy rõ rằng là cái ái đó là sinh ra sự ân oán bên trong, mà cái từ bi đó là không có một mảy may của thù ở trong, mà thương cả hai, thương cả hai người, người hành cũng như người bị hành, mình đều thương xót. Người bị hành là quả trổ, người đang hành là đang còn sinh nhân, mà sinh nhân trước sau cũng chịu cái quả đó. Cho nên cần cả cứu cả hai, dưới con mắt của mình thấy tội nghiệp cả hai. Còn nếu dưới con mắt mình mà khởi ái á, thì mình ái người này thì mình thù người kia, rồi ví phỏng mình là một người tin vào nhân quả, thì mình thì mai mốt ấy, cái kẻ mà làm ác kia nó chịu lại cái quả là bị người ta hành, rồi mình lại tội nghiệp, rồi mình lại tranh đấu cho cái kẻ hành đó, mình chống cái người kia, thì mình hơi hơi lẩn thẩn đối với Phật pháp. Mà mình phải nhìn thấy nó là một chuỗi nhân quả, và chỉ có cách giải quyết, cắt đứt những cái nhân quả đau khổ đó cho chúng sinh, làm sao cho chúng sinh giác ngộ, làm sao cho người ta giác ngộ, làm sao cho người ta chuyển cái hướng từ một cái tham vô cùng của con người ta. Như ban chiều tôi có đề cập đến là chỉ đòi hỏi cái sự tốt ở người khác, đòi hỏi sự tha thứ ở người khác cho mình, mà không khi nào ban bố sự tha thứ của mình đến cho người khác. Mình phải tập chuyển như vậy, mình phải đòi hỏi mình và mọi người phải như vậy để cái thế giới này nó được bình an, để thế giới này được an ổn. Và nó chỉ được an ổn bao giờ cái điều đó được thực hiện, mà điều đó được thực hiện là bởi vì con người có khả năng làm. Nhưng mà cái điều đó nó trở thành một vấn đề là không thể, là chứng tỏ rằng là cái tham lam của con người, cái tham dục của con người, cái vô minh con người nó đậm quá rồi, nó đậm đến độ biết mà vẫn không làm được, chứ đừng nói là không biết. Như vậy thì mình phải thấy rằng là không phải như vì vậy mình bó tay, mà mình còn phải tìm cái phương hướng để mà chữa trị hơn nữa, mà mình phải kêu gọi người ta kiên cử hơn nữa, kiên cử để đừng có tăng trưởng những cái si mê đó nữa. Cho nên mình tranh đấu là tranh đấu cho chúng sinh, cho sự hạnh phúc của hết thảy mọi người. Cái tranh đấu tuyệt vời đó của Phật pháp là cái tranh đấu như vậy, không phải cái sự tranh đấu như Hitler đã từng tuyên bố khi mà Hitler xua quân xâm chiếm Âu Châu, mà Hitler đã tuyên bố rằng là chiến tranh không phải để phân định ranh giới, mà là để xóa bỏ ranh giới. Chiến tranh không phải để bắt tù binh, mà là để tiêu diệt kẻ thù, bằng những cái lời nói sắt máu như vậy. Nhưng mà đạo Phật thì khác. Đạo Phật thì phải làm thế nào để mà biến nhà tù trở thành trường học, biến súng ống xe tăng trở thành xe máy cày lưỡi cày, mà chỉ có cái đó thôi. Tức là làm sao mà mọi người đều được giác ngộ, đều được bình thản, chứ không phải giống như Hitler tuyên bố mà chỉ có thể đem lại hạnh phúc bằng cách tiêu diệt kẻ khác. Mà chính với cái tư tưởng như vậy đó mà thế giới này nó mới loạn lạc. Chính những cái tư tưởng đó, những cái manh nha đó mà thế giới này nó mới khôn đốn đối với những cái nước theo Hồi giáo hiện tại. Tại vì đạo Hồi giáo họ luôn luôn chủ trương phải tận diệt những kẻ ngoại đạo, cho nên lúc nào họ cũng nuôi mầm mống chiến tranh. Họ không có một giây phút nào chịu để yên cho Israel, mà cho nên nó luôn luôn nó là một cái lò lửa ở Trung Đông đối với thế giới, cũng chỉ bởi những cái tinh thần như vậy, bởi những cái tinh thần mà không giống Phật giáo chút nào. Nhưng mà với cái tinh thần Phật giáo thì tự nhiên thế giới nó yên bình, nó hạnh phúc. Như vậy thì mình biết một người thị hiện là cái người đó là người đó không bị ái lôi cuốn, cho nên không có lý luận theo ái, mà lý luận theo từ bi, lý luận theo trí tuệ, hành động theo trí tuệ, thực hiện cái từ bi pháp, tức là không có thù hận, không có thù địch, trong đời sống của mình không có kẻ thù, trong tư tưởng của mình không có nuôi một niệm thù hận nào hết. Như là Kinh Pháp Cú nói, tướng thay nếu được sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đức Phật nói như vậy, và quả tình. Như vậy thì mình thấy rõ cái tính chất của từ bi, mà người nào mà xuất hiện ở nơi đời này á, mà sống được dưới như tinh thần của Đức Phật nói, mình biết đó là Bồ Tát thị hiện. Người đó không có phe phái, người đó không có phe đảng, không có phe phái, không có nhóm đó. Và người đó bình đẳng trước mọi phe phái, mọi nhóm. Và làm thế nào để cho tất cả mọi người đều gạt bỏ những cái tính chất đó ra, tại vì chính những cái tính chất đó mà gây thành ra là cái phe cái phái, cho nên gây ra sự tranh chấp. Và người đó phải có một cái tính chất rằng là nhìn hết thời chúng sinh, nhìn hết thời mọi nhóm, nhìn hết thời mọi người đều bình đẳng, và không bị cái ái đó của một phe nào, của một cái ngã nào lôi kéo mình, biến mình trở thành một cái gì đó hận thù, trói buộc. Thế thì còn chúng sinh xuất hiện ở nơi đời này bởi luân hồi, cho nên chúng sinh bị trói buộc không thể nào tưởng tượng được bởi cái ái. Cho nên Đức Phật mới phải nói như vậy: người nào mà muốn giác ngộ, muốn chứng A-la-hán, muốn liễu sinh thoát tử, người đó phải đòi hỏi cái điều kiện bẻ mũi tên ma ái, vượt tầm mắt tử thần. Người nào mà bẻ gãy được mũi tên ma ái, ái gọi là ma, thì người đó sẽ vượt được khỏi tầm mắt của tử thần. Còn người nào mà nằm trong ái thì nằm trong vòng luân hồi của tử thần. Tại vì do ái thì sinh ghét, rồi do ái thì sinh thủ, do ghét thì sinh xả. Đó, do thủ cho nên sinh tâm tắm nhiễm, do xả cho nên sinh tâm phiền não, ác tâm. Đó, thế rồi từ như vậy mà nó sinh vô số. Mà cứ một cặp pháp này nó lại sinh ra nhiều cặp pháp khác, và các pháp nó đều là cặp cặp.